Thưa quý vị, tiến sĩ Vũ Tường tốt nghiệp chính trị học tại Đại học Berkeley của California và đang dạy về các vấn đề Đông Nam Á tại trường Đại học bang Oregon. Ông đã làm việc và nghiên cứu tại trường Đại học Quốc gia Singapore, Viện Nghiên cứu Kinh tế của Nhật Bản, Cơ quan Lương nông Liên Hiệp Quốc và Cơ quan Viện trợ Mỹ USAID. Thưa tiến sĩ Vũ Tường, trước ngày khai mạc hội nghị cấp cao ở Thái Lan, chính phủ nước này đang đối mặt với những vấn đề gì về mặt quốc nội?
Thái Lan thì tình hình chính trị của họ vẫn là rất là bất ổn, tại vì cái chính phủ mới lên cầm quyền anh thì mới được có 2 tháng à. Vẫn còn quá sớm để mà đánh giá là cái chính phủ này có thể tồn tại lâu dài được hay không. Thì cái phe đối lập là của cái đảng Tổ quốc Thái, là đảng tiếng Thái gọi là Phơi Thái, thì nó vẫn tiếp tục chống đối, và họ có một cái sự ủng hộ của một cái tổ chức gọi là Liên minh Dân chủ chống độc tài, là những người mà ủng hộ thủ tướng cũ Thaksin á. Cái đó là cái đe dọa lớn nhất của cái chính phủ hiện đại.
Theo anh thì ông Thaksin có còn giữ vai trò quan trọng trên sân khấu chính trị của Thái Lan hay không ạ?
Vâng, ông Thaksin vẫn còn rất là được rất nhiều người ủng hộ ở Thái Lan, mặc dù ông đang lưu vong.
Còn về tình hình kinh tế hiện nay của Thái Lan ra sao thưa anh?
Kinh tế của họ thì họ bị gần như là tình trạng suy thoái ở Mỹ, nhưng mà không nặng bằng. Tình hình xuất khẩu bị giảm vào năm ngoái, khi mà các phe phái họ, cái phe mà đưa cái chính phủ hiện giờ lên cầm quyền, phe đó họ biểu tình và họ chiếm cái phi trường quốc tế ở Bangkok lên. Họ chiếm như gần 1 tuần lễ, thì tạo ra sự thiệt hại rất lớn cho Thái Lan, kinh tế Thái Lan về du lịch và về các mặt khác nữa. Thành ra là bây giờ thì chính phủ mới họ đang tìm cách họ phục hồi kinh tế, họ mới đưa ra cái gói kích cầu 3 tỷ đô la để mà hy vọng để mà phục hồi kinh tế và tiếp tục cái chính sách của ông Thaksin để mà tranh giành cái sự ủng hộ của dân chúng cho cái chính phủ mới.
Chính phủ hiện nay của Thái Lan trông đợi những gì từ hội nghị cấp cao ASEAN lần này ạ?
Tôi nghĩ là họ có cái hy vọng rất là ít ỏi vào cái hội nghị này. Tại vì là họ mới lên cầm quyền và cái quyền lực của họ rất là yếu. Thành ra họ chỉ hy vọng là mọi chuyện êm xuôi tốt đẹp. Tại vì là họ năm nay là Thái Lan là đóng vai trò chủ đạo của cái khối ASEAN. Thành ra họ đáng lẽ là cái cuộc hội nghị phải tổ chức từ tháng 12. Nhưng mà vì biểu tình chống đối, thành ra là phải hoãn đến tháng 2 này. Thành ra họ đã bị mất mặt rất nhiều. Và bây giờ họ chỉ muốn cho nó xong chuyện để mà họ lo những cái việc trong nước. Tôi nghĩ vậy.
Còn về phía các quốc gia thành viên của ASEAN thì lần này trông đợi những gì ạ?
Hội nghị hàng năm thì ASEAN vẫn có cái chương trình dài hạn là dỡ bỏ hàng rào thuế quan, hàng rào mậu dịch và hàng rào đầu tư đó anh, để tiến đến cái cộng đồng kinh tế ASEAN. Thì là cái họ vẫn tiếp tục thôi, thì là sẽ ký một số cái hiệp định để mà tiếp tục cắt giảm thuế quan trong các nước ASEAN. Có lẽ tôi cũng nói thêm một câu về cái hội nghị ASEAN trong cái tình huống đặc biệt anh, tại vì là có khủng hoảng kinh tế toàn cầu, rồi có một cái chính quyền mới ở Mỹ, rồi ở các nước ở Đông Nam Á thì tình hình cũng có nhiều cái vấn đề mà nổi bật, nhưng mà thực ra lại có rất ít hy vọng mà cái hội nghị thượng đỉnh này có thể giải quyết được gì. Các nước mà ASEAN chủ chốt đều có những vấn đề mà họ đều bận rộn phải lo toan. Rồi cái khả năng của ASEAN để đạt đến đồng thuận thì rất là ít. Tuy nhiên đồng thuận mà về những cái vấn đề mà chính sách quan trọng, chứ không phải là chỉ đồng thuận về những vấn đề mà nghi lễ hoặc là trao đổi sơ sơ thì là rất dễ đồng thuận. Nhưng mà những vấn đề quan trọng mà có ảnh hưởng lớn thì là ASEAN lại trong quá trình thì thường không đủ khả năng để giải quyết. Nhưng mà cái hội nghị này là có những vấn đề đột xuất, là vấn đề mà người tị nạn của Miến Điện ăn. Mấy tuần lễ vừa qua thì là có cái cáo buộc là quân đội Thái đã đưa lôi những người này ra biển với những cái tàu hỏng máy đó, rồi bỏ mặc cho họ trôi đi. Thì làm cho rất nhiều người chết, còn một số thì dạt vào bờ biển của Ấn Độ và Indonesia thì họ xin tị nạn.
Thế còn cuộc tranh chấp về ngôi đền Previhan với Campuchia thì sao ạ?
Vâng, vấn đề đó thì vẫn tiếp tục căng thẳng, mặc dù là hai bên đã có một cái cuộc chạm súng nhỏ và sau đó là đều đã tạm thời cố gắng tự kiềm chế. Nhưng mà tình hình vẫn rất căng thẳng, là tại vì là quân đội hai bên vẫn đóng ở cái khu vực đó và vẫn chưa có cho phép dân chúng vào và vẫn tiếp tục đối đầu với nhau. Thành ra là cái sự xung đột quân sự có thể trở lại bất cứ lúc nào nữa.
Thưa anh, khi nói đến liên hệ giữa ASEAN và Việt Nam thì tôi nhớ đến cuốn hồi ký của ông Trần Quang Cơ, cựu Thứ trưởng Ngoại giao của Việt Nam. Trong cuốn hồi ký này, ông Cơ tỏ ý tiếc là Việt Nam đã gia nhập ASEAN quá trễ. Anh nghĩ như thế nào về nhận định của ông Cơ?
Vâng, tôi cũng đồng ý với ông Cơ. Tôi nghĩ là đáng lẽ Việt Nam đã có thể gia nhập ASEAN sớm hơn nhiều. Tôi là những người nghiên cứu đó mà biết những cái cuộc chiến tranh trước của Việt Nam, từ chiến tranh chống Mỹ cho đến chiến tranh ở Campuchia và chiến tranh với Trung Quốc, thì là chúng tôi nghĩ là những cái cuộc chiến nó đều có thể tránh được. Và nếu mà có thể tránh được thì là đương nhiên là cái quan hệ giữa Việt Nam và Đông Nam Á là có thể tốt đẹp hơn nhiều từ lâu rồi, chứ không phải là mãi đến thập niên 90 Việt Nam mới là một thành phần của ASEAN.
Quý vị vừa nghe các ý kiến của tiến sĩ Vũ Tường, giáo sư môn chính trị học trường Đại học bang Oregon, vào lúc sắp sửa có hội nghị cấp cao ASEAN.